Chàng rể quyền thế, chương 3853. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, thật thống khoái. Long Nhân Xà trực tiếp phất tay, không cho Bùi Nguyên Minh cơ hội cự tuyệt. Theo động tác của ông ta, Long Thiên cùng mấy tùy tùng đi tới thật nhanh. Long Nhân Xà hít sâu một hơi, nhanh chóng hạ lệnh, truyền lệnh môn chủ. Kể từ hôm nay, Bùi Nguyên Minh được phong vị trí Long Môn thiếu môn chủ, kiêm nhiệm đường chủ chấp pháp đường, toàn quyền phụ trách công việc hàng ngày của Long Môn. Bên trên quản Long Môn trong ngoài 8 đường, bên dưới quản Long Môn 36 phân hội, dưới một người, trên vạn người, tiền trảm hậu tấu, quân quyền đặc cách. Nếu ta chết bất đắc kỳ tử hoặc thoái vị, Bùi Nguyên Minh sẽ là môn chủ đời tiếp theo của Long Môn. Thiếu môn chủ đời tiếp theo, liền xem như Long Thiên đều đoán không được. Hôm nay Long Nhân Xà kêu Bùi Nguyên Minh tới, thế mà trực tiếp vứt xuống một quả bom nặng ký như thế. Mà những người tùy tùng kia, cũng là từng người trợn mắt hốc mồm choáng váng. Tuy rằng bọn hắn đều biết, Long Nhân Xà luôn nhìn Bùi Nguyên Minh gia nhập Long Môn nửa đường rất tốt. Bọn hắn cũng biết Bùi Nguyên Minh đoạt chức vô địch Long Môn đại hội, anh ta quả thực đủ tư cách thượng vị. Nhưng thời điểm Long Nhân Xà công bố Bùi Nguyên Minh là Long Môn thiếu chủ, chấn động vẫn rất lớn. Long Thiên nặn ra một nụ cười, đối với Bùi Nguyên Minh cười nói, Bùi thiếu, không, hẳn là Bùi thiếu môn chủ. Chúc mừng, bản thân Bùi Nguyên Minh cũng đang trong lòng hoang mang. Anh vốn tưởng rằng, thiếu môn chủ chỉ là một cái hư danh mà thôi. Bây giờ hay rồi, cái gì phụ trách sự vụ ngày thường, cái gì dưới một người trên vạn người, cái gì một khi lão thoái vị, chính mình là môn chủ. Lão đại này, mình đã bị lão già chết tiệt Long Nhân Xà này hố. Vốn dĩ, trong suy nghĩ đơn giản của Bùi Nguyên Minh, thiếu môn chủ có thể lấy được. Nhưng Long Nhân Xà, lão sẽ vẫn là môn chủ. Lão đối với Long Môn vẫn có tiếng nói cuối cùng. Mình Bùi Nguyên Minh, treo cái tên thiếu môn chủ lên mà thôi, không có ảnh hưởng cái gì. Nhưng thế nào, chỉ dăm ba câu, mình liền biến thành chủ sự, còn phải toàn quyền phụ trách. Ngay lúc Bùi Nguyên Minh cứng họng đến cực hạn, Long Nhân Xà cười nhẹ nói, Bùi Nguyên Minh, cậu đã chính miệng đáp ứng ta bộ xương già này, lần này liền không có phần cho cậu cự tuyệt. Lần này, cậu đối mặt với tứ đại võ minh hải ngoại, đã muốn cùng bọn hắn giang hồ nói chuyện giang hồ. Như vậy năng lượng của Long Môn, tuyệt đối không thể thiếu. Từ nay về sau, toàn bộ năng lượng của Long Môn, tất cả nhân mạch, đều sẽ do cậu sử dụng. Bây giờ cậu không phải là đại diện cho chính mình, cậu cũng không thể để Long Môn chúng ta mất mặt xấu hổ trong chuyện này. Bùi Nguyên Minh thở dài nói, được rồi, lão già, ngài không cần kích tôi. Thu thập mấy tên tôm tép nhãi nhép, cũng không giống như là chơi đùa. Có một số kết nối mà anh không muốn sử dụng, và một số cuộc gọi anh vẫn không thèm thực hiện. Nhưng bây giờ, có vẻ như đã đến lúc, một số điện thoại phải đổ chuông. Long Nhân Xà nghe xong khẽ mỉm cười. Được, vậy ta liền rửa mắt chờ xem. Xem ngươi bình tĩnh đem bão táp giáng xuống đầu đám tứ đại võ minh. Ồ, đây không phải là Bùi đại thiếu của chúng ta, là Bùi thiếu môn chủ sao? Thế nào, hiện tại bó tay toàn tập, thế mà đến Long Nhân Xà lão già rác rưởi này nơi này cầu cứu. Ngươi chẳng lẽ không biết, Long Nhân Xà đã phế một nửa, chỉ có thể ngồi trên xe lăn không dậy nổi sao? Một kẻ bị phế một nửa người, hắn còn có thể giúp ngươi sao? Còn có thể bảo vệ ngươi vượt qua của ải lần này hay sao? Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng châm chọc nhàn nhạt. Chẳng những không cho Bùi Nguyên Minh mặt mũi, mà còn không cho Long Nhân Xà mặt mũi. Bùi Nguyên Minh trong tiềm thức quay đầu lại, liền nhìn thấy Triệu Bản Tuyệt cùng mười mấy nam nữ mặc trang phục tung cầu. Giờ phút này vênh vang đắc ý đi tới. Hắn với vẻ mặt trêu đùa nhìn Bùi Nguyên Minh. Có thể nói, không phải oan gia không gặp gỡ. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm. Triệu Bản Tiệt xuất hiện ở đây anh cũng không có gì ngạc nhiên. Bùi đại thiếu, ta nói cho ngươi biết. Vô dụng, trong vũ thành này, hay đại hạ này, ngoại trừ ta ra thì không ai có thể cứu được ngươi. Không ai có thể để cho ngươi đi ra khỏi lôi đài này. Triệu Bản Tiệt mặc kệ Long Nhân Xà lúc này đang ngồi trên xe lăn. Cũng mặc kệ Long gia thất thiếu Long Thiên. Thần sắc khó coi đứng xuôi tay. Giờ phút này, trong mắt hắn chỉ có Bùi Nguyên Minh. Đáng bị hắn một tay bóp chết. Nếu như ngươi nhận thua sớm một chút, quỳ xuống sớm một chút, có nghĩa là Võ Minh Đại Hạ chấp nhận những điều kiện mà Tứ Đại Võ Minh ở nước ngoài đưa ra. Ta có lẽ còn có thể mở lòng từ bi cân nhắc bỏ qua ngươi. Cho ngươi một con đường sống sót. Bằng không mà nói, kết quả của ngươi sẽ chỉ càng thêm bi thảm. Bi thảm đến chính ngươi đều khó mà tưởng tượng. Hừ, nếu ngươi sợ xấu hổ chạy tới Thiên Trúc quỳ xuống. Ngươi hôm nay liền ở đây. Ngươi quỳ xuống, dập đầu nói Triệu Thế Tử ta đã sai. Ta liền cân nhắc, lại đi gặp Tứ Đại Võ Minh giúp ngươi nói hộ một chút. Xem bọn họ có thể thả lỏng điều kiện một chút hay không. Thấy thế nào? Cách chương.